Phật thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore. Thời gian: năm 2001. Tập 9. Chào các vị đồng tu, chào mọi người. Mời mở Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, trang thứ tư, hàng thứ nhất, bắt đầu xem từ khoảng giữa. Tự tánh như huyễn, trí giả tri dĩ, ưng tu thiện nghiệp, dĩ thị sở sanh, uẩn xứ giới đẳng, giai tất đoan chánh, kiến giả vô yểm. Tự tánh như huyễn là nói nó khởi dụng. Khi nó khởi tác dụng, ở trong Kinh Kim Cang Phật gọi là mộng huyễn bèo bọt. Cái sự việc này, Thế Tôn thường dùng câu bất khả tư nghị để giải thích chân tướng sự thật. Và chúng ta sau khi nghe xong, đối với cách nói này, quả thật là rất khó khiến người ta vừa lòng. Tại sao Thế Tôn không đem cái chân tướng này nói ra vậy? Chỉ dùng bất khả tư nghị cái câu này giống như là lẩn tránh vậy. Thực ra lời Phật nói là chân thật. Chỉ có khi dứt đường ngôn ngữ, bật dấu tâm hành, thì chân tướng sự thật mới hiện rõ. Bạn mới hoàn toàn hiểu rõ. Tư là ý thức, nghị là ngôn ngữ, và cái chân tướng sự thật này tuyệt đối không phải ngôn ngữ có thể nói ra được, cũng không phải tư duy tưởng tượng có thể đạt đến được. Do đó, bất khả tư nghị là câu nói chân thật, hoàn toàn không mơ hồ, hoàn toàn không phải để lẩn tránh, là lời nói chân thật với bạn. Chỉ cần bạn không nghĩ, không bàn, thì chân tướng sự thật liền hiện tiền ngay. Tại sao vậy? Phần trước đã nói, tất cả pháp là do tâm tưởng sanh. Bạn dừng tâm tưởng lại rồi, sau đó bạn thấy được chân tướng của tất cả pháp. Tất cả pháp vốn dĩ bất sanh bất diệt, không đến không đi, không một không khác, không thường không đoạn. Trung Quán Luận gọi là bát bất. Vào lúc này bạn mới thực sự thể hội được. Chúng ta là phàm phu, chúng ta luôn luôn không tách rời tư nghị, cho nên vĩnh viễn không thể thấy đạo. Đạo ở đây chính là tự tánh. Tông môn gọi là minh tâm kiến tánh. Vĩnh viễn không có cách gì kiến tánh. Người nào có thể kiến tánh vậy? Họ đối với tất cả pháp thế xuất thế gian không tư, không nghị, họ liền kiến tánh. Tại sao phải dùng cái phương pháp này vậy? Ở trong kinh luận Phật thường nói, dứt đường ngôn ngữ là không nên tư, bật dấu tâm hành là không nên nghị. Cho nên bất khả tư nghị chính là nói dứt đường ngôn ngữ, bật dấu tâm hành. Cái chân tướng này liền hiện tiền ngay. Thế nhưng Thế Tôn dạy chúng ta, ở trong không nghĩ bàn, Ngài dạy cho chúng ta nghĩ bàn. Ở trong cái không thể nói, Ngài thường nói với chúng ta. Ở trong đây có điều huyền bí, chúng ta phải hiểu rõ. Cách nói của Phật là nói mà không nói, không nói mà nói. Vậy ai hiểu được? Người biết nghe, nghe mà không nghe, không nghe mà nghe, họ liền khế nhập rồi. Đây gọi là chúng sanh căn chín mùi, chúng sanh thượng thượng căn. Phật nói không có sai, chúng ta nghe sai rồi. Tại sao chúng ta nghe sai vậy? Vì chúng ta có nghĩ, có bạn. Chúng ta không hiểu nghĩa chân thật của Như Lai. Cho nên, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Câu nói này, nói thì nghe dễ. Tự tánh khởi dụng chính là mười pháp giới y chánh trang nghiêm. Không chỉ là mười pháp giới, mà nhất chân pháp giới cũng là tự tánh khởi dụng. Mười pháp giới như huyễn thì nhất chân pháp giới cũng không thật. Trong kinh gọi là phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, bao gồm cả thế xuất thế gian. Cho nên người giác ngộ, pháp thân đại sĩ, trụ nhất chân pháp giới, trụ hoa tạng, trụ cực lạc, mà không hề mảy may dính mắc. Tại sao vậy? Các ngài biết đó đều là mộng huyễn bèo bọt. Cho nên câu dưới đây, trí giả tri dĩ, trí giả ở đây là chư Phật, Bồ Tát. Trong Bồ Tát đặc biệt là chỉ pháp thân Bồ Tát, pháp thân đại sĩ. Các ngài biết, biết rõ thực tướng các pháp. Sau khi biết rồi, các ngài sống như thế nào vậy? Quan niệm, hành vi, đời sống của các ngài cùng với chúng ta không như nhau. Các ngài tu thiện nghiệp, không những là hành thiện, ngôn thiện, mà ở trong tâm một mảy niệm ác cũng không có. Chúng ta ngày nay làm không được. Tại sao làm không được vậy? Chúng ta đối với chân tướng sự thật không hiểu rõ. cho nên làm không được. Phật ở chỗ này, chữ ưng này là lời khuyên nhủ, là nói với chúng ta nên tu thiện nghiệp. Dĩ thị sở sanh, uẩn xứ giới đẳng. Uẩn xứ giới là sở sanh, tự tánh là năng sanh. Năng sanh, năng hiện, năng biến. Tự tánh năng hiện là thuộc về bản năng của nó. Còn về năng biến, năng biến là đã mê mất tự tánh. Hiện tượng mà tự tánh sở hiện sẽ sinh ra thay đổi. Đem nhất chân pháp giới biến thành mười pháp giới, biến thành vô lượng vô biên pháp giới. Ba câu này, tri là duyên, tu thiện là nhân. Phía dưới nói sở sanh uẩn xứ giới đẳng, giai tất đoan chánh, đây là quả. Kiến giả vô yểm là thiện báo, gieo nhân thiện được quả thiện. Tại sao phải tu thiện nghiệp vậy? Tu thiện nghiệp là không có lý do, là không có nguyên nhân. Pháp vốn như vậy, vốn dĩ chính là như vậy. Sự việc này thánh nhân Trung Quốc cũng đã nói đến rồi, nhưng nói không thấu triệt bằng kinh Phật nói. Nhưng suy nghĩ thật kỹ, những người này rất có thể cũng do chư Phật Như Lai ứng hóa ra. Khổng Phu Tử, Mạnh Phu Tử, Lão Tử, Trang Tử, có phải là chư Phật Như Lai ứng hóa hay không? Vì mặt lý luận mà nói, hoàn toàn có lý. Nhưng trên sự tướng thì không có chứng cứ. Trên lý nói, hoàn toàn nói được thông. Cái mà nhà Nho nói, nhân chi sơ, tánh bổn thiện, vốn dĩ là thiện. Tánh tương cận, tập tương diễn. Tương cận là giống nhau cả, bằng tánh là giống nhau. Điều này giống với trong Phật Pháp gọi là không hai không khác. Phật Pháp nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Phật tánh là bình đẳng. Có người nào không phải là người tốt? Có người nào không phải là Phật? Đã có Phật tánh đều xem như Phật. Trong Kinh Vô Lượng Thọ có một câu nói rất tuyệt vời, tất cả đều thành Phật. Họ tại sao bất thiện vậy? Thuần thiện. Mỗi người chúng ta đều là thuần thiện. Thuần thiện tại sao bây giờ biến thành bất thiện, đi tạo ác vậy? Đây chính là nhà Phật thường nói do mê. Mê cái gì vậy? Đã mê mất tự tánh, không phải mê gì khác, đã mê mất tự tánh. Dù đã mê tự tánh, cái tự tánh này vẫn khởi tác dụng. Khởi tác dụng mang theo mê, thế là liền tạo ác nghiệp. Cái sự tình nó là như vậy. Chư Phật Như Lai nhìn tất cả chúng sanh là nhìn vào bản tánh. Cho nên trong tâm các ngài một ác niệm cũng không có. Phàm phu nhìn tất cả chúng sanh là nhìn vào tập tánh. Nên thế gian không có người nào là người tốt. Do sự khác biệt của một niệm này đã làm biến đổi hết mọi hiện tượng bên ngoài. Nếu như là niệm thiện thì hiện tượng bên ngoài liền trở nên rất tốt. Cho nên nhất định phải khẳng định cái mà Thế Tôn gọi là tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Ở trong tất cả pháp này, cái gần gũi với chúng ta nhất là cơ thể của chúng ta, tướng mạo của chúng ta. Người tâm chín chắn một chút là có thể nhận thấy rất rõ ràng. Tâm địa lương thiện thì tướng mạo sẽ từ bi. Cử chỉ nhu hòa, nhã nhặn. Tâm hạnh bất thiện thì tướng mạo đáng sợ. Người khác nhìn thấy liền sợ hãi. Người bình thường chúng ta nói người này có sát khí, sát khí rất nặng. Sát khí là nói khí toát ra, trong khí công nhìn thấy khí của người. Người nước ngoài gọi là từ trường. Từ trường đó rất xấu, khiến người ta nhìn thấy bạn, tiếp xúc với bạn, cả người bạn cảm thấy sợ hãi, cảm thấy không thoải mái. Người tâm địa lương thiện từ bi, từ trường của họ tốt. Khi người ta tiếp xúc đều sinh tâm hoan hỷ, đều cảm thấy mát mẻ tự tại, rất muốn gần gũi với họ. Đây là điều mà trong kinh nghiệm cuộc sống chúng ta quan sát thấy. Cảm nhận được. Tôi trước đây tiếp xúc với ba vị thầy. Chỉ cần tôi có thời gian là tôi liền đi tìm quý thầy, gần gũi quý thầy. Mặc dù chẳng nói một câu nào, tôi ngồi ở trong căn phòng đó cũng cảm thấy được không khí rất tốt. Từ trường tốt, chúng tôi đi tiếp nhận, đi cảm nhận. Đây là chứng tỏ người tâm thiện thì từ trường của bạn sẽ thiện, không khí quanh bạn sẽ thiện. Cái không khí thiện này có thể làm cảm động người, khiến người sinh tâm hoan hỷ. Ở chỗ này nói sở sanh uẩn xứ giới đẳng, đây là quả thiện. Vì bạn có nhân thiện, tu thiện nghiệp, thiện nhân, bạn cảm được thiện quả. Uẩn là ngũ uẩn. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc là thân của bạn. Thọ, tưởng, hành, thức là tâm của bạn. Đều là nói tâm lý. Ở trong tâm kinh nói, chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Đây là nói ngũ uẩn. Ngũ uẩn là đã bao gồm hết tất cả mọi pháp ở trong vũ trụ rồi. chữ sắc này là nói tất cả mọi hiện tượng thế xuất thế gian. Dùng một chữ này để đại biểu. Tâm pháp nói rất tường tận. Đã nói bốn cái thọ là cảm thọ của bạn. Tưởng là tư duy của bạn. Hành thì tương đối khó hiểu. Hành là sát na không dừng trụ. Cái ý nghĩ sanh diệt này vĩnh viễn không dừng nghỉ. Niệm trước diệt, niệm sau liền sanh, đây gọi là hành. Niệm niệm không dừng. Thức là hàm chứa. Những cái mà bạn tạo tác, bất kể là thiện pháp, ác pháp, vô ký pháp, hình bóng của nó rơi vào hàm chứa trong A Lại Gia Thức. Trong kinh Phật gọi nó là chủng tử. Cái thứ này phiền phức. Chủng tử mà A Lại Gia Thức hàm chứa vĩnh viễn không bị mất đi, vĩnh viễn không bị tiêu diệt. Gặp được duyên, nó liền khởi tác dụng, liền khởi hiện hành. Gặp duyên, liền sanh khởi hiện tướng. Chúng ta gọi là thọ báo. Trong kinh Phật nói, giả sử bách thiên kiếp sở tạo nghiệp bất vong trong A Lại Gia Thức hàm chứa, vĩnh viễn không bị tiêu diệt. Nhân duyên hội ngộ thời, quả báo hoàn tự thọ. Đây là Phật nói ra chân tướng sự thật cho chúng ta. Nếu như hiểu rõ chân tướng sự thật thì người này chắc chắn sẽ không tạo ác. Tại sao vậy? Tạo ác nhỏ bằng sợi lông cũng phải tự mình chịu các ác báo. Những điều mà chúng ta tạo tác, người khác không thể chịu thay, là tự làm tự chịu. Phải hiểu cái đạo lý này. Xứ là nói 12 xứ, chỗ này nói tường tận một chút. Chúng ta nói 6 căn 6 trần. 6 trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Sáu căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Theo cách nói này thì tâm pháp chỉ nói có một điều, ý là tâm pháp. Ở trong sắc pháp triển khai ra đã nói 11 pháp. Phật tại sao phải nói như vậy? Chúng sanh mê ngộ không giống nhau. Nếu người đối với sắc pháp mê nhẹ, đối với tâm pháp mê nặng, Phật bèn nói ngũ uẩn với họ. Cho nên tâm pháp nói bốn điều, bạn mê sâu thì nói nhiều. Sắc pháp mê nhẹ nên chỉ nói một điều. Bạn nghĩ đến Phật nói 12 xứ thì ý nghĩa đã rõ ràng rồi. Đương cơ của người này hoàn toàn ngược lại. Tâm pháp mê nhẹ, sắc pháp mê nặng. Mê nặng thì nói nhiều. Cho nên sắc pháp nói 11 điều, tâm pháp nói một điều. 10 pháp giới là nói đối với người tâm pháp, sắc pháp đều mê nặng. Thế là ở trong 12 xứ lại cộng thêm 6 thức: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Đây là 6 thức. 6 thức cộng thêm ý ở trong 12 xứ liền có 7 điều. Trong 18 giới, 7 điều nói tâm pháp, 11 điều nói sắc pháp. Đây là đối với sắc, người có tâm mê quá nặng. Phật bèn nói cách này. Cho nên quy nạp tổng lại chính là hai pháp, sắc, tâm, hai pháp. Tâm là năng biến, sắc pháp là sở biến. Uẩn, xứ, giới là một sự việc, chỉ là khai hợp khác nhau. Chúng ta ngày nay nói quy nạp, suy luận. Quy nạp là hợp, suy luận là triển khai. Cách nói khác nhau chỉ là một sự việc. Dùng cách nói hiện nay mà nói, sở sanh, uẩn xứ, giới đẳng chính là cái mà chúng ta ngày nay gọi là hiện tượng của tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới, chính là cái ý này. Tất giai đoan chánh, cái này tốt. Từ thân tướng của mình đến hoàn cảnh sinh hoạt của chúng ta, thân tướng của chúng ta đoan chánh, môi trường chúng ta cư trú đoan chánh, xã hội chúng ta cư trú đoan chánh, quốc gia chúng ta cư trú đoan chánh, thế giới chúng ta cư trú đoan chánh. Mở rộng thêm, người hiện nay gọi là hệ ngân hà, chúng ta cư trú đoan chánh, há chẳng phải là y báo tùy theo chánh báo chuyển sao? Ngày nay chúng ta nói cái xã hội này không tốt, thế giới không thái bình. Nguyên nhân từ đâu mà ra vậy? Từ không biết tu thiện pháp, không biết chân tướng khởi dụng của tự tánh. Chúng ta bây giờ đã hiểu rõ chưa vậy? Nếu như thật sự hiểu rõ rồi, họ sẽ làm thật. Vẫn chưa phát tâm làm thật, thành thật mà nói, bạn chưa có hiểu rõ. Năm xưa, khi tôi học với Đại sư Chương Gia, Đại sư Chương Gia nói cho tôi biết cái chân tướng sự thật này. Nói Phật Pháp là biết khó làm dễ. Tôi nghe thầy đã nói rất nhiều, biết quá khó, làm quá dễ dàng. Thật sự biết rồi, phàm phu thành Phật chỉ trong một niệm. Ý nghĩ bạn chuyển trở lại liền thành Phật ngay. Ý nghĩ tại sao chuyển không được vậy? Không biết. Cho nên Phật Pháp hiểu ở trước, hành ở sau. Hoa Nghiêm, Ngài Thanh Lương giảng dạy cho chúng ta, đem toàn kinh phân làm 4 phần: tính, giải, hành, chứng. tính giải khó. Tính thật giải thật thì hành chứng sẽ không khó. Đó thật sự là làm dễ dàng. Chúng ta ngày nay cảm giác thấy hành chứng khó như vậy là do cơ sở của tính giải chưa có nền móng. Sau đó chúng ta liền nghĩ đến Thế Tôn tại sao phải hết lòng hết dạ nói pháp 49 năm. Mục đích của 49 năm là gì vậy? Giúp chúng ta tính giải hành chứng. Phật hoàn toàn không quan tâm đến bạn. Không cần nói, chỉ cần bạn tính, chỉ cần bạn giải rồi, hành chứng là việc của bản thân bạn.